Linh vực, chương 536. Sóng hủy diệt, góc truyện audio.com. Dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Ào ào ào, tiếng dòng nước róc rách dễ nghe từ trên người một nữ tử dị tộc dáng người thon thả, thân người đuôi cá truyền đến. Nữ tử dị tộc kia là chi nhánh hải tộc nhân ngư tộc, nàng cũng cao gần 5 thước, cũng đã ngã xuống nhiều năm hơn. Lúc này, hắc di tộc A Nguyệt đã hoàn toàn không còn khí tức, ngã ở một bên, không còn một tia sinh cơ. Thủy Linh đã vứt bỏ nàng, đem di thể cường giả nhân ngư tộc đã ngã xuống nhiều năm này biến thành con rối mới. A Nguyệt ngã xuống, cường giả hải tộc trước đây thì đứng lên, trong cơ thể truyền đến thanh âm kỳ diệu, trăm dòng suối cùng nhau chảy róc rách. Thổ Linh, Kim Linh, Thủy Linh trốn kỹ ở trong cơ thể địch phi tạp đăng, A Nguyệt thông qua dựa vào di thể thái cổ cường giả tất cả một lần nữa đứng lên. Thái cổ cự nhân, hoàng kim cự viên, cường giả hải tộc nhân ngư trên người phóng ra năng lượng khí tức đại địa kim duệ thủy thuần túy nhất, mỗi kẻ ngẩng đầu tức giận nhìn bầu trời, hét giận dữ không ra tiếng. Rầm rầm rầm, táng thần chi địa truyền đến từng trận nổ vang, mặt đất nứt ra các khe rãnh, rất nhiều cung điện tàn phá bỗng nhiên sụp đổ nổ tung. Từng mũi nhọn màu tươi kim loại, như khói báo động từ trên người con vượn khổng lồ xông lên trời, như từng thanh kiếm lớn màu vàng đâm bầu trời, muốn đem màn trời xé thành phấn, đem thần táng chàng đục ra một cái lỗ to. Nữ tử nhân ngư tộc thon thả, trong cơ thể truyền đến tiếng nước chảy róc rách, bỗng nhiên cúi đầu bắt đầu ngâm sướng. Chỗ cực xa, thủy chi cấm địa biến hóa mênh mông như tràn ra, có các dòng suối dài trăm dặm, vậy mà lại vắt ngang phía chân trời mà đến. Thổ Linh, Kim Linh, Thủy Linh cùng nhau phóng thích hung uy, muốn đem táng thần chi địa quấy long trời lở đất, muốn phá vỡ thần táng chàng. Chỉ có băng linh nhập vào già nguyệt, vẫn không chút động tĩnh, không biết nấp ở nơi nào. Người đông di tới bên cạnh tiễn thần, còn có cao vũ tới bên cạnh thân thiệt tà thần, bởi vì đột nhiên động tĩnh kinh thiên, đều vội vàng ngừng lại. Phùng Nhất Vưu, Úc Môn, Tô Nhiên cũng đang lẳng lặng xem biến hóa. Bọn họ cùng nhau nhìn về phía phong ma bi. Vù vù vù, từng đạo xiềng xích thần quang từ trên mặt phong ma bi bi kéo dài ra, dài mấy vạn thước, ánh sao rạng rỡ, rực rỡ nhiều màu, như là bảy dải cầu vồng nối liền trời đất. Bảy đạo thần quang như roi trong tay cổ thần từ trên bầu trời quất xuống, phát ra tiếng xé gió chói tai, rơi xuống trên người thái cổ cự nhân, vượn khổng lồ cùng nữ tử nhân ngư tộc. Bốp bốp bốp, trên di thể thật lớn của thái cổ cường giả bị thổ linh, kim linh, thủy linh nhập vào nở ra đốm lửa rực rỡ, ba cái thi cốt cổ xưa khổng lồ, khí thế trên người xông lên trời, theo roi thần đánh, rõ ràng yếu đi một bậc. Mọi người hồi hộp bất an gắt gao chú ý thế cục, không ai dám có gan vọng động, đều bị khí thế hủy diệt của phong ma bi cùng ba thái cổ cường giả chấn nhiếp. Hô hô hô, từng tầng ánh sáng, theo phong ma bi cùng ba đại linh thể tranh đấu, như cuộn sóng biển lớn lan tràn đến. Đó là sóng năng lượng tinh thuần nồng đậm đáng sợ, tử thủ, Sâm Dã điên cuồng hét lên, toàn bộ tộc nhân người đông di trong khoảnh khắc kích phát toàn bộ linh lực, màn hào quang bảo vệ toàn thân đều biến thành hào quang lóa mắt. Mỗi người bọn họ có thể kiên cường sống đến bây giờ, đều là cảnh giới cao thâm, linh lực tinh thuần. Lúc từng cái màn hào quang phóng, góc truyện audio.com, giả ánh sáng lấp lánh khi bọn hắn cắn răng, toàn lực phòng ngự, người đông di như ngưng kết thành một bức tường ánh sáng thật dày. Bọn họ muốn thông qua mọi người hợp sức ngưng kết quang sáng phòng ngự, để chống lại phong ma bi cùng ba đại linh thể tranh đấu dư âm năng lượng nhộn nhạo đến. Chỉ là bọn họ đối kháng phảng phất bỏ ngựa đấu xe. Không chịu nổi một kích, rắc rắc rắc, thịt, một cái tiếp một cái màn hào quang bảy màu ở sau khi những sóng năng lượng chấn động kia đánh đến yếu ớt như trứng gà, hầu như lập tức nổ tung. Màn hào quang vỡ, võ giả người đông di trốn ở bên trong, nổ tung như lòng đỏ trứng trong vỏ trứng. Lập tức bị nổ nát bét, trừ Sâm Dã, Nham Dân, còn có Khương Thiên Hưng bọn ít ỏi mấy người tu luyện linh quyết kỳ quỷ, thân thể vững như sắt đá, người đông di còn lại chết thảm từng mảng. Ô ngao, tương tự bị dư âm năng lượng đánh vào quanh thân, cao vũ bị từng đám u hồn bao phủ, như hung hồn thần quân cai quản luyện ngục. Hắn phát ra từng tiếng rít âm lệ chói tai, làm các hung hồn u quỷ kia bên người đều điên cuồng, ở nháy mắt phóng ra năng lượng tà ác kinh người, mạnh mẽ tấn công ở trên những cơn sóng kia thay hắn triệt tiêu xâm nhập khủng bố đánh tới. Sắc mặt cao vũ trắng bệch kịch liệt thở hổn hển, coi như là tránh thoát một kiếp. Ở một chỗ khác, Tô Nhiên, Phùng Nhất Vưu, Úc Môn, bị sóng chấn động bày ra hình vòng tròn đánh hướng tám phương tập kích đến, không gian giới chỉ Phùng Nhất Vưu đeo ở trên 10 ngón, có 5 cái lóe ra quang mang kỳ lạ, bay ra 5 cái linh khí, khiên lửa, lân giáp áo báo màu đen, một lá cờ gấm vẽ loan điểu băng lam, một tấm biển thật dày, một khối phỉ thúy hàn ngọc. 5 dạng linh khí loại phòng ngự ở trước người hắn xếp thành một hàng, một món tiếp một món vỡ nát, rốt cuộc làm hắn sống sót. Vạn thú sơn Úc Môn thì là nháy mắt thú hóa, trên cổ treo vòng cổ xương trắng phóng ra cốt quang trắng toát, ngưng tụ thành kết giới kiên cố, giúp hắn cũng thành công tránh được hung hiểm. Tô gia Tô Nghiên lại không tốt số như vậy, nàng không bằng Phùng Nhất Vưu, có nhiều linh khí có thể dùng, cũng không có cơ thể cường hãn như Úc Môn. Ở sau khi ba cái phòng ngự linh khí huyền cấp lập tức tan vỡ, màn hào quang của nàng cũng vỡ nát như thủy tinh. Cùng vỡ nát với màn hào quang hộ thân còn có thân thể nàng. Phòng ma bi cùng ba đại linh thể tranh phong, hình thành sóng năng lượng chấn động khủng bố thổi quét về tám phương, đem những người dẫn đầu xông vào táng thần chi địa lập tức giết hơn phân nửa. Nay nhìn lại, đám người Tần Liệt phát hiện trong táng thần chi địa chỉ có mười mấy người đứng cô đơn. Tuyệt đại đa số người đông di trải qua một lượt sóng chấn động tập kích trực tiếp bị tan xương nát thịt. Sóng năng lượng chấn động cuồng bạo thổi quét toàn bộ táng thần chi địa đã đánh giết rất nhiều người đông di, giết Tô Nghiên từ trên các di thể thái cổ cường giả tàn sát bừa bãi qua. Nhưng các thi cốt thái cổ cường giả đó lại chưa có một cái xuất hiện vết rạn, thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng không. Không hổ là thái cổ cường giả. Mặc dù đã chết mấy vạn năm, trải qua thời gian ăn mòn, thi cốt bọn họ vẫn cứng như thần thạch, căn bản không chịu dư âm chiến đấu của phong ma bi cùng ba đại linh thể ảnh hưởng. Đỗ Hướng Dương tán thưởng. Hắn và đám người Tần Liệt còn ở bên hồ băng, vẫn chưa dám mạo muội xông vào táng thần chi địa, cho nên bọn họ hoàn. Góc truyện audio.com, toàn chưa bị sóng chấn động phía dưới ảnh hưởng. Ta nghĩ chúng ta vẫn là tiếp tục quan sát thì hơn. Tống Đình Ngọc cay đắng nói. Táng thần chi địa bên dưới biến cố kinh thiên, làm bọn họ càng thêm cẩn thận, càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sầm Giá cùng Cao Vũ, đang thử thu thi cốt tiễn thần cùng tà thần. Tạ Tĩnh Tuyền quát nhẹ. Lúc này, một lượt sóng năng lượng chấn động vừa mới tàn sát bừa bãi qua, phong ma bi cùng ba linh thể tranh phong còn chưa ngưng tụ thành lượt dao động chiến đấu mới. Đối với những người phía dưới may mắn sống sót mà nói, đây là thời cơ tốt nhất, cũng có thể là cơ hội duy nhất của bọn họ. Không ai còn dám chần chừ do dự, Sầm Dã dẫn đầu động thủ, hắn lẻ loi một mình leo lên đến trên một tòa cung điện tàn phá, tới đài tròn chỗ tiễn thần. Sầm Dã quỳ rạp xuống, lấy đầu gối đi thành kính vô cùng dập đầu, linh hồn phóng ra tinh thần ý chí quỳ bái, trong miệng còn đang thi thào lẩm bẩm. Con em Đông Di Sầm Dã lại mời tổ tiên trở về đất tổ. Sầm Dã một bước một dập đầu, trong hai tay nắm một mũi tên đỏ rực, trên mũi tên đó khắc hoa văn thần bí quạ vàng ba chân tam túc kim ô, phóng ra ánh lửa nóng bức cho người ta một loại cảm giác phong cách cổ xưa thần diệu. Cầm mũi tên đỏ rực lấy đầu gối đi đường, Sầm Dã mỗi lần lễ bái ngẩng đầu, đôi mắt đều gắt gao nhìn cung tên trên đài tròn Diệt Nhật cung. Hắn lấy thành kính lễ bái, lấy linh hồn tín ngưỡng, lấy cổ bảo của người Đông Di làm lời dẫn, từ từ đến bên cạnh tiễn thần. Hô, Diệt Nhật cung cảm giác được khí tức mũi tên đỏ rực bỗng nhiên trôi nổi ra, như linh điểu chậm rãi tới phía trước Sầm Dã. Sầm Dã vui mừng quá đỗi, trong mắt lóng lánh hào quang nóng cháy, vội cắn rách ngón tay, lấy máu tươi nhỏ xuống về phía Diệt Nhật cung. Xẹt, máu tươi Sầm Dã rơi xuống trên Diệt Nhật cung, thiêu đốt thành lửa đỏ. Một trận dao động thần diệu, đem Sầm Dã, Diệt Nhật cung, Di Cốt Tiễn Thần kết nối lại, một chốc sau, Diệt Nhật cung cùng Di Cốt Tiễn Thần cùng nhau hướng về một cái nhẫn lửa trên ngón tay Sầm Dã. Mắt Sầm Dã hiện ra nét mừng như điên, không nói một lời, lập tức từ trên đài tròn bay xuống quát. Tạm thời rút khỏi táng thần chi địa, hắn đã đạt thành mục tiêu hàng đầu. Cao Vũ cũng đã ra tay. Quanh thân chồng chất từng đám hồn trôi nổi, nhẫn trên tay Cao Vũ phóng ra dao động âm trầm tà ác, từng bước hướng tới thân thể khổng lồ của tà thần. Ở phía dưới thân thể tà thần, trong mắt Cao Vũ bay tán loạn ra từng cái phù văn cổ xưa của U Minh giới, những phù văn đó như oan hồn phát ra tiếng quỷ khóc, hóa thành các khuôn mặt quỷ dữ tợn rơi vào chỗ trái tim tà thần. Hoành, trái tim tà thần truyền đến một tiếng đập mạnh mẽ kinh người đến cực điểm. Hô, một cột sáng tối đen như mực từ trái tim đen xì của tà thần bắn tới, rơi xuống trên thiên linh cái của Cao Vũ. Sau đó, chỉ thấy tà thần cao 100 mét, vậy mà lại theo cột sáng đen xì kia từng chút một chui vào đỉnh đầu Cao Vũ. Mười mấy giây sau, một vị tà thần này đã biến mất toàn bộ ở trong cơ thể Cao Vũ. Sầm Dã mời về Diệt Nhật cung cùng tiễn thần, Cao Vũ thu tà thần, hai người vừa đạt thành mục đích lập tức lấy tốc độ nhanh nhất rút lui. Đi, về bên hồ trước, ở dưới mệnh lệnh của Sầm Dã, mười mấy người Đông Di may mắn sống sót lập tức quay đầu quay về đường cũ. Cao Vũ đem thân thể tà thần thu vào trong cơ thể cũng không chút do dự lập. Góc truyện audio.com, tức từ táng thần chi địa rời khỏi, chỉ có Khương Thiên Hưng còn ở lại nơi đó. Một chỗ khác Thiên Khí Tông Phùng Nhất Vưu, Vạn Thú Sơn Úc Môn, sau khi vượt qua một sóng chấn động tập kích cũng có cơ hội cướp lấy một khối di cốt thái cổ cường giả. Đáng tiếc hai người tựa như không có cách thu, Mắt thấy Sâm Giã cùng Cao Vũ không dám tham lam nhiều di cốt hơn, vừa cướp lấy di thể tiễn thần, tà thần, có thể liền rút lui, bọn họ do dự một chút cùng mạnh mẽ khắc chế lòng tham, nhanh chóng quay đầu. Bởi vì Phong Ma Bi cùng ba đại linh thể tranh đấu, xây dựng ra đợt triều dâng công kích thứ hai đã sắp lan tràn đến. Bọn họ không thể không lui. Kể từ đó, toàn bộ táng thần chi địa cũng chỉ còn lại một mình Khương Thiên Hưng còn đứng. Khương Thiên Hưng không cam lòng. Không có bao nhiêu người biết vị trí cùng huyền diệu của thần táng tràng, người phát hiện sớm nhất là cha con bọn họ. Vì thần táng tràng, vì di cốt huyết chi thủy tổ, vì các cốt hài thái cổ cường giả, hai cha con kín đáo tính kế thật lâu. Đáng tiếc Phong Ma Bi mấu chốt nhất lại bị Tần Liệt vô tình cướp lấy. Không có Phong Ma Bi trong tay, kế hoạch chúa tể táng thần chi địa của Khương Thiên Hưng xuất hiện vết rách sơ hở lớn nhất. Thổ linh, kim linh, thủy linh cường hãn, băng linh giả dối, cũng quá ra ngoài hắn đoán trước, làm một số thủ đoạn đến tiếp sau của hắn tỏ ra vô lực. Giờ phút này, Sâm Giã với Cao Vũ hai người thế mà đều lần lượt đạt thành mục tiêu, nhưng hắn vẫn hai tay trống trơn. Khương Thiên Hưng có thể nào cam tâm? Phì, phì, Khương Thiên Hưng phát ra giọng mũi nặng nề, giống như một cuồng ma đè nén đã lâu, rốt cuộc phóng ra giam cầm trong lòng. Ở trong đôi mắt hắn, từng đạo huyết quang dọa người bắn nhanh ra, làm Khương Thiên Hưng giờ phút này tỏ ra điên cuồng đáng sợ đến cực điểm. Bên cạnh hắn từng người đông di lúc trước nổ tan xác mà chết, chảy một mảng máu tươi đậm đặc chịu Khương Thiên Hưng hấp dẫn, quỷ dị hướng tới hắn hội tụ. Từ phía trên quan sát, sẽ phát hiện máu tươi đó nhúc nhích giống như các con rắn dài màu máu tới lui ngưng tụ thành một cái hoa văn màu máu kỳ quỷ. Lấy chân hồn làm lời dẫn, lấy máu tươi làm nguồn suối lực lượng, hắn đang ngưng luyện huyết yêu. Tuyết mạch viêm thất thanh kêu sợ hãi, vẻ mặt Tần Liệt ngưng trọng hẳn lên, Khương Thiên Hưng thi triển huyết yêu thuật cùng hắn hiểu biết quen thuộc không quá giống nhau. Huyết yêu thuật ghi lại trên huyết điển, thuần túy lấy linh hồn bản thân điều khiển, đem máu tươi trong cơ thể kẻ vừa mới chết hội tụ, ban lực lượng cho máu tươi, để huyết yêu từ trong vũng máu đứng lên, chịu người làm phép điều hành. Khương Thiên Hưng ở lúc thi triển huyết yêu thuật, hắn tự nhiên buông thõng hai tay, 10 đầu ngón tay lại không ngừng nhỏ xuống máu tươi. Tí tách, máu tươi đến từ trong cơ thể Khương Thiên Hưng truyền đến mùi máu tươi gai mũi, từng giọt rơi vào vũng máu dưới chân hắn. Máu tươi trong vũng máu, như bị ngọn lửa nồng đậm điểm hỏa, nháy mắt trở nên điên cuồng mãnh liệt hẳn lên. Rắn dài màu máu từ quanh thân tới lui, cũng ở trong khoảnh khắc trở nên điên cuồng, từng dòng máu tươi nhanh chóng hội tụ, ở dưới chân Khương Thiên Hưng ngưng luyện, xảy ra biến hóa quỷ dị. Rất nhanh, một con huyết yêu dữ tợn lấy máu tươi ngưng luyện cao mười mấy thước phóng ra khí tức hiếu sát điên cuồng cùng loại với Khương Thiên Hưng, ở trong vũng máu rít gào mà ra. Trái, góc truyện audio.com, lại, sắc mặt Khương Thiên Hưng tái nhợt rõ ràng nhanh chóng suy yếu hẳn đi. Nhưng, một đôi mắt lấp lánh sự hưng phấn điên cuồng. Cùng trong mắt đầm đìa máu kia của huyết yêu, hào quang từ trong đó truyền đến quả thực không có khác biệt. Cách chương.